Chương 45 La Phong đấu với Ti Sạn La Phong Điện Hạ. Tử Viên Kỵ sốt ruột truyền âm. Thiên tài tuyệt thế của tộc quần Kim Giác chúng ta phổ biến đều yếu hơn thiên tài tuyệt thế nhân loại. Nhưng tộc quần Kim Giác, dù sao cũng có tới 10 vạn bộ lạc, số lượng cấp vực chủ ít nhất cũng vượt xa một quốc gia vũ trụ. Hơn nữa bên trong tộc thì thiên tài đứng đầu nhất. Thậm chí còn được các nguyên lão chỉ điểm, trình độ chắc chắn sẽ không thấp. La Phong thầm gật đầu. Đúng rồi. Vì thời khắc nào cũng cảm giác được uy hiếp, tộc quần Kim Giác e rằng con trọng thị việc bồi dưỡng thiên tài hơn đến cả nguyên lão cấp, vũ trụ tôn giả, cũng chỉ điểm cho thiên tài. Hiện nay các thiên tài cấp vực chủ xếp hạng top 10, thì có huynh đệ họ Ti, Tự Phiên Kỵ truyền âm nói, trong top 10, 9 người khác đại khái đều là cảm ngộ quy luật thông thiên kiều tầng 9, còn huynh trưởng trong huynh đệ họ Ti là người mạnh nhất, tên là Ti Cầu, là người duy nhất có thực lực thông thiên kiệu tầng 10, xem kìa, trong mấy ngàn thanh niên, lúc trước muốn khiêu chiến ngươi, cơ hồ đều có chút thực lực cả, như tên giả ai, đã thuộc loại thiên tài cấp vực chủ xếp hạng top 10. La Phong chớp mắt, nhìn đám thanh niên Kim Giác tộc tụ tập, không khỏi xấu hổ, mình vốn còn chưa xem đối phương vào mắt, nhưng lại quên mất. Họ là một thiên tài của tộc quần cho dù kém hơn nhân loại, cũng sẽ không kém quá nhiều. Thiên tài cấp vực chủ nhân loại xếp top 10 nhất định phải là thành viên nguyên thủy bí cảnh. 9 người vượt qua thông thiên kiệu tầng 10, còn một người vượt qua thông thiên kiệu tầng thứ 11, tầng 10 khác tầng 9 về bản chất, mỗi 3 tầng một đại cấp bậc, 13, 46, 79. Cấp vực chủ thái sơ bí cảnh có rất nhiều thiên tài bị kẹt ở mức thông thiên kiệu tầng thứ 9. Muốn bước vào tầng 10 là vô cùng khó khăn, La Phong thầm kinh hãi. Không ngờ cấp vực chủ của tộc quần Kim Giác lại có một người bước vào thông thiên kiều tầng 10. Xem ra hắn gần như thực lực của thành viên nguyên thủy bí cảnh nhân loại rồi. Người có tên Ti Cầu đó là người duy nhất có thể sánh ngang thành viên nguyên thủy bí cảnh cấp vực chủ nhân loại. May mà ta không phải đối chiến với Ti Cầu, chỉ đấu với Ti Sạn xếp hạng top 10. La Phong thầm than. Với bây giờ ta thực lực, đối chiến với Ti Cầu cơ hội không chút cơ hội thắng lợi nào cả. Cho dù đối chiến với Ti Sạn cũng rất nguy hiểm. Nghe Ti Sạn có thực lực vượt qua thông thiên kiệu tầng thứ 9, La Phong cũng hiểu lần này phiền to rồi. Thiên tài nhân loại La Phong không sợ đó chứ. Thanh niên da đen bưu hãn Ti Sạn gầm khẽ, đôi mắt như đèn nhìn chằm chằm vào La Phong. Ha ha, đã ta đáp ứng người, tự nhiên sẽ xuất chiến, thời gian địa điểm do ngươi tuyển, La Phong nói. La Phong nói, hay lắm. Ti Sạn mừng rỡ, hét to, chúng ta lập tức xuất phát, thời gian đối chiến là hôm nay, địa điểm là đấu võ trường ngoại thành. Có thể. La Phong gật đầu, đối thoại vô cùng đơn giản. Một trận đối chiến giữa thiên tài hai tộc nhân loại và tộc quần Kim Giác đã được định. Đối thoại đơn giản này nhất thời làm mấy ngàn người tụ tập cạnh đó, thậm chí còn cả đám thủ vệ thần cung đều hoan hô kích động, nhất thời tiếng hoan hô, tiếng gào thét vang vọng khắp khu sơn giả. Ti Sạn, Ti Sạn, Ti Sạn, nhất thời những thiên tài đều bị Kim Giác tộc kích động vô cùng. Cơ hồ mỗi người đều hô to tên Ti Sạn. Đúng rồi, với tư cách là thiên tài cấp vực chủ xếp hạng top 10, Ti Sạn đích xác có tư cách đại diện cho Kim Giác tộc họ đối chiến với thiên tài nhân loại. Mọi người yên tâm. Thanh niên Ti Sạn quay đầu nhìn mấy ngàn tộc nhân, lập tức cao giọng trống lên, ta Ti Sạn nhất định sẽ giúp Kim Giác tộc đạt được trận thắng lợi này, nhất định sẽ như vậy. Thắng lợi, thắng lợi, thắng lợi. Mấy ngàn thanh niên kích động gầm lên lên. La Phong thì chỉ lặng lẽ nhìn cảnh này, trong lòng cũng thầm nói, thắng lợi, đúng rồi, trận này, ta không có đường lui phải thắng lợi, trận này không phải đại biểu cho mình, mà là quang vinh của nhân loại, một khi mình thua trận, về Kim Giác tộc sẽ có vô số năm truyền tụng cái tên Ti Sạn, họ sẽ luôn nhớ có một thiên tài Ti Sạn đã đánh bại một thiên tài nhân loại tên là La Phong. Kim Giác tộc càng trọng thì việc này, thì thể diện cũng càng lớn, chỉ có một biện pháp duy nhất đánh bại Ti Sạn. Chiến thắng, nhân loại La Phong, nhân loại La Phong, thanh niên Ti Sạn hăng hái, kích động vô cùng. Đấu võ trường ở ngoài thành, chúng ta xuất phát đi, vậy đi thôi, La Phong gật đầu, vèo, vèo, vèo. Đám người La Phong và Ti Sạn cùng với một vài những thiên tài khác Kim Giác tộc, ai nấy đều bay về phía đấu võ trường, đồng thời có không ít những thiên tài lập tức nối vào mạng vũ trụ giả định, thông qua mạng vũ trụ giả định đưa tin tức này, nhanh chóng truyền tống cho các bạn hữu họ. Nói cho họ biết một thiên tài nhân loại và thiên tài tộc ta Ti Sạn sắp tiến hành đối chiến ở đấu võ trường. Kim Giác tộc phụ thuộc nhân loại, vì vậy cũng có được tư cách sử dụng mạng vũ trụ giả định, nhưng họ tối đa được ở trong một vị diện không gian. phần lớn chỉ có thể liên lạc với người trong tộc, rất nhiều quyền hạn đều bị hạn chế, tỉ như không cơ hội sử dụng sát lục chàng, nhưng việc cơ bản nhất như gọi điện thoại thì vẫn được. Tin tức như chớp giật nhanh chóng truyền ra khắp thánh thành, thiên tài nhân loại La Phong và thiên tài tộc Ta Ti Sạn sắp đối chiến ở đấu võ trường ngoại thành, lập tức tiến hành. Đúng là thiên tài nhân loại, ngươi không nghe lầm đâu, là nhân loại. Tin tức điên cuồng truyền bá, những người dù bận rộn ở thánh thành ai nấy đều bỏ việc trong tay, ai nấy cuồng nhiệt nhanh chóng bay về phía ngoại thành. Nếu từ trên cao nhìn xuống có thể phát hiện ra cả thánh thành đã xuất hiện một cơn lũ người, giống như thủy triều toàn bộ lao về một phương hướng rất dũng mãnh, đấu võ trường ngoại thành. Cảm giác vinh dự mãnh liệt của tộc quần, không cam lòng là một tộc quần phụ thuộc của nhân loại vô số năm, đối mặt với nhân loại tự nhiên có cảm giác tự ti. Làm dân cư sống ở trung tâm lạp tư áo thế giới thánh thành, bình thường đều là một đám cư dân kiêu ngạo nhất, lúc này cũng vô cùng cuồng nhiệt. Họ khát vọng thắng lợi, khát vọng việc thiên tài trong tộc của đánh bại thiên tài nhân loại. Đấu võ trường ngoại thánh thành chiếm diện tích cực lớn, có địa vị đặc thù ở cả thánh thành. Kỳ thật năm đó trước khi tộc quần kim giác di chuyển, cũng không có truyền thống đấu võ trường, chỉ là sau lại người đứng đầu tộc quần, Hilada, mất tích, nên tộc quần kim giác đứng trước nguy cơ không gì sánh được, mới bày ra đủ loại quy định, tỉ như cấm những thiên tài chiến đấu sinh tử với nhau, nhưng lại sợ những thiên tài này không có ý chí chiến đấu tâm huyết, cho nên mới đưa ra đấu võ trường, thánh thành cấm chiến đấu. Chỉ có đấu võ trường mới có thể tiến hành chiến đấu, xây dựng đấu võ trường cũng bắt chước vũ trường cự phủ nhân loại. Chủ nhân, thính phòng đấu võ trường chúng ta chỉ có một ức ghế. Bình thường các loại đấu vũ chiến, ghế như vậy cũng là quá nhiều rồi. Nhưng hôm nay, ghế của chúng ta không thể đủ được. Một thiếu niên da màu xám chỉ vào xa xa, một nam tử hình thể cao lớn và kim sắc cũng nhìn ra phía trước. Xa xa trong thiên không, đông nghịt một khoảng. Tộc nhân kim giác tộc quần đang đông nghiệp bay tới với đơn vị ức. Thánh thành là thánh địa trung tâm của tộc quần kim giác. Cư dân nơi này cỡ chừng vài chục ức, có thể trở thành cư dân. Rất nhiều người đều là người tu luyện hoặc người khổ tu. Bình thường rất ít những cuộc chiến đấu hấp dẫn họ, nhưng hôm nay, đại khái trên một nửa người cả thánh thành nhanh chóng chạy đến. Một nửa người tuyệt đối trên 10 ức. Ghế nam tử và kim sắc vội gầm khẽ. Ghế nam truyền lệnh nhanh chóng dẹp tất cả các ghế. Dựa theo quy cách lễ mừng trong tộc, giả thiếu niên da màu xám nói ngay, đấu võ trường khổng lồ ngoài thánh thành đang tiến hành thay đổi như chớp, vỗ một vài chỗ trang sức, chỗ ngồi cao cấp, vân vân toàn bộ bị tháo rời, thậm chí đến cả những phòng cao cấp, những tầng cao xa xỉ để ngắm cảnh cũng toàn bộ tiến hành tháo rời cải tạo. Cả đấu võ trường bị thay đổi, tất cả tận lực để dung nạp số người xem, nhiều người thật. La Phong đang ngồi trong phòng nghỉ, nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy trên không trung ngoại giới đông nghịt người không ngừng bay tới. Loại trạng huống này đã duy trì trên 10 phút rồi, phóng chân đều tới để quan chiến. Địch Luân cũng nhìn ra phía trước, quả là làm cho người ta phải thán phục. Ở thế giới nhân loại chúng ta cũng không thể đưa ra một địa bàn to như vậy để người ta tới tụ tập quan chiến. Một vài đối chiến siêu đại quy mô bình thường cũng đều tiến hành trong mạng vũ trụ giả định, như vậy dễ dàng mà cũng sẽ không hỗn loạn. Mạng vũ trụ giả định và sự thật vẫn khác nhau. La Phong lắc đầu, điện hạ. Địch Luân nhìn La Phong, La Phong quay đầu nhìn, tin chắc chứ? Địch Luân nhìn La Phong, không nắm chắc, nhưng trận này ta chỉ có thể thắng. La Phong đôi mắt sắc bén, thời gian trôi qua cỡ hơn 3 giờ. La Phong điện hạ, có thể tiến vào trong đấu võ trường rồi. Ngoài cửa có Tự Phiên Kỵ trưởng lão đang đi vào. La Phong đứng bật dậy, cẩn thận một chút. Tự Phiên Kỵ trưởng lão nói ngay, chiến đấu võ trường chỉ một lần sơ sót sẽ một phương ngã xuống đó. La Phong gật đầu, hắn đương nhiên hiểu điểm này, đây là đối chiến trong đời thật, tuy không phải đối chiến ở mạng vũ trụ giả định, loại sinh tử đối chiến này đặc biệt quan hệ đến quang vinh hai tộc quần, căn bản không nương tay được, mỗi người đều là phải liều đem hết toàn lực, hơn nữa chiến đấu nhanh như thiểm điện, một khi sơ sẩy, có thể có kết cục mất mạng. La Phong đi ra khỏi phòng nghỉ, Địch Luân đi theo sau, cùng nhân viên đấu võ trường đi theo một cái hành lang. Cuối cùng đi thẳng đến đại cao của đấu võ trường rộng lớn, sóng tiếng hoan hô đáng sợ như chấn vỡ cả đối chiến đại. La Phong nhìn quanh bốn phía, chỉ thấy ở vùng quan chiến bên ngoài đối chiến đại, đứng đầy những bóng người dày đặc. Còn có tầng thứ hai quan khán đài nữa, cùng với đỉnh tầng cao nhất quan khán đài, toàn bộ dày đặc bóng người. Còn có nhiều người đứng lơ lửng trên không trung xa xa, tí sạn, chiến thắng, thất bại, người tự sát đi, thất bại, người tự sát đi. Ngươi phải thắng, nhất định phải thắng, thắng lợi, thắng lợi. Các loại thanh âm làm cả không gian xung quanh giống như sôi trào. Trên 10 ức tộc nhân kim giác tộc gầm lên, làm La Phong không khỏi nín thở. La Phong nhìn về phía đối diện. Trên đài đối chiến đang đứng một thanh niên da đen bưu hãn, mặc chiến khải màu xanh Tí Sạn. Lúc này, ấn ký kim sắc trên trán Tí Sạn thoáng xoay vòng nhiều tia máu. Hắn đã lâm vào một loại trình độ vô cùng điên cuồng. Cảm giác vinh dự mãnh liệt tộc quần, quyết đấu của các thế hệ tộc quần và thiên tài nhân loại trên 10 ức chú ý tộc nhân gầm lên, hoàn toàn làm Tí Sạn lâm vào trạng thái điên cuồng. Hắn phải thắng, chết, cũng phải thắng, chết.